SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Vào giữa tháng 6 năm 2014, một nhiệm vụ khó khăn được giao cho Thủ tướng Tony Abbott. Đưa tin khủng khiếp tới Úc về vụ rơi một máy bay chở khách thương mại.
Malaysian Airlines
MH17 đã bị bắn hạ ở miền đông Ukraine, có vẻ như là do phiến quân được Nga hậu thuẫn.
MH17 đang di chuyển giữa Amsterdam và Kuala Lumpur thì bị bắn hạ ở miền đông Ukraine, khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay thiệt mạng, trong đó bao gồm 38 người Úc. Ban đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đổ lỗi cho Ukraine về vụ tai nạn.
Tất nhiên, quốc gia xảy ra thảm kịch này phải chịu trách nhiệm về thảm kịch khủng khiếp. Tôi đã đưa ra chỉ thị thích hợp cho các bộ phận quân sự để cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết trong việc điều tra tội ác này.
Nhưng cuộc điều tra kéo dài 15 tháng của Ủy ban An toàn Hà Lan cho thấy kết luận ban đầu của Tony Abbott là đúng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Yiba Yastru nói rằng những người ly khai được Nga hậu thuẫn phải chịu trách nhiệm.
The research council concludes that flight MH17 crashed
because on the outside on the left-hand side of the airplane, bên ngoài buồng lái, một tên lửa phát nổ. Tên lửa này thuộc loại 914M và được lắp ráp bên tên lửa của hệ thống lắp ráp trên tên lửa không đố đất, Buk. Tên lửa được bắn từ phía đông Ukraine.
Một cuộc điều tra lớn thứ hai cũng được tiến hành bởi một nhóm có tên là Joint Investigation Team. Nó được lãnh đạo bởi Hà Lan và có sự tham gia của các quan chức từ khắp nơi trên thế giới. Báo cáo cho thấy tên lửa được phóng bởi hệ thống bức, được vận chuyển từ Liên bang Nga đến một cánh đồng nông trại do quân nổi dậy kiểm soát gần Pervomaisky ở miền đông Ukraine. Một tập thể báo chí trực tuyến có tên Bellingcat cũng dẫn đầu cuộc điều tra riêng của mình. Elliot Higgins của Bellingcat đã nói với Al Jazeera rằng họ có thể cung cấp bằng chứng về sự tham gia của Nga bằng cách sử dụng các tài nguyên kỹ thuật số.
Over the last 15 years, we've seen the rise of smartphone technology.
Chúng ta đã chứng kiến sự phát triển của công nghệ điện thoại thông minh. Vì vậy, có rất nhiều người chụp hình và chia sẻ chúng trên mạng xã hội. Điều này trở thành một nguồn thông tin thực sự lớn. Chúng tôi đã có thể chứng minh rõ ràng rằng bệ phóng tên lửa đến từ Nga, lữ đoàn cụ thể nó đến từ Nga khi nó được vận chuyển. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi có thể thể hiện những khía cạnh khác nhau. Vì vậy, chúng tôi có thể chỉ ra lộ trình nó đã đi trong ngày. Chúng tôi có thể cho thấy nhiều binh lính và thành viên ly khai khác nhau có liên quan đến nó, chỉ hoàn toàn từ thông tin có sẵn và công khai.
Nhưng trong khi tất cả các cuộc điều tra này đều đưa ra những kết luận giống nhau và chắc chắn, thì trách nhiệm giải trình vẫn khó nắm bắt. Nga luôn phủ nhận sự liên quan. Và cuối cùng họ đã phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về việc thành lập một tòa án quốc tế để truy tố những người chịu trách nhiệm bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin nói rằng các thành viên của đội điều tra chung đã có thành viên với họ.
Сообщалось, что между пятью странами достигнуты договоренности.
What are the grounds to be assured of the impartiality of such an investigation?
Can this investigation resist the aggressive propaganda backed by the media? Can it resist the clear political origins of the disaster? Can it resist the clear political origins of the disaster? Can it resist the clear political origins of the disaster? Can it resist the clear political origins of the disaster?
Nhưng cộng đồng quốc tế khẳng định các câu hỏi của họ chưa bao giờ liên quan đến chính trị. Sau đó, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói rằng đó là về công lý.
The exercise of the veto is an affront to the memory of 298 nạn nhân của MH17 cùng gia đình và bạn bè của họ. Nga đã chế tạo cam kết của chính mình về trách nhiệm giải trình được ghi trong nghị quyết 2166.
Trừ khi tháng 11 năm 2022, một phiên tòa mới diễn ra, nhưng trong khi ba người đàn ông bị kết tội giết người trong vụ bắn rơi MH17 tại một tòa án ở Hà Lan, họ đã bị kết án vắng mặt và khó có thể chấp hành án chung thân vì Nga đã từ chối giao nộp họ. Người da nở đại Michael Bosquil là một trong những quan sát viên quốc tế đầu tiên tại hiện trường vụ tai nạn và nói với CBS News rằng phán quyết là quan trọng, mặc dù đúng như vậy.
Tôi nghĩ đây là bước đi đầu tiên để thực thi công lý trong việc buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác chiến tranh tàn khốc.
Bây giờ, một thập kỷ đã trôi qua, Bộ trưởng Tư pháp Lao động Mark Dreyfus đang tới Hà Lan từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 7 năm 2024 để tham dự lễ kỷ niệm 10 năm vụ bắn rơi chuyến bay. Gia đình các nạn nhân cũng sẽ có mặt tại lễ tưởng niệm chính thức, trong đó có Peter Ploeg, người đã mất anh trai trên chuyến bay. Anh ấy đã nói với Pauline Roysink của SBS Dutch rằng thập kỷ vừa qua rất khó khăn đối với mọi người.
Chúng ta nhìn lại 10 năm của MH17, 10 năm đau buồn cho người thân, 10 năm Giáng sinh cô đơn, 10 năm kỷ niệm đầy tiếc nuối, 10 năm tố tụng bất tận và 10 năm Nga cản trở mọi thủ tục tố tụng.
Ông Ploeg hiện là chủ tịch của Stichting Vligramp M17, một tổ chức được thành lập để thay mặt gia đình những người thiệt mạng trong ngày khủng khiếp đó lên tiếng. Ông cho biết nhóm dự định tiếp tục hành trình tìm kiếm sự thật và công lý, đồng thời tôn vinh ký ức về những người đã mất trong thảm kịch.
Tại thời điểm này, tất nhiên, chúng tôi đang làm việc tại lễ kỷ niệm. Chúng tôi cũng đang theo dõi tất cả các thủ tục pháp lý. Chẳng hạn, chúng tôi đại diện cho người thân trong các thủ tục tố tụng tại Tòa án Nhân quyền. Và bên cạnh đó, chúng tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là câu chuyện về M17 không bị lãng quên.